Tháng chạp ở rạch Bồ Tời.
Tôi viết những dòng này tặng bà con ở xóm rạch Bồ Tời, cái tên nghe thiệt lạ phải không? Chỗ này không phải là danh thắng, căn cứ cách mạng cũng không, chưa được gọi là rạch văn hóa, nói gì tới ấp văn hóa. Đất nhỏ nhoi, thân phận con người cũng nhỏ nhoi, thầm lặng, những cậu tư, cậu bảy, dì ba, dì sáu. Không có ai ra ngoài cổng ủy ban tỉnh mà gào kêu công lý, cũng chưa thấy vụ ẩu đả giành giật đất nào. Có lần nghe cậu tôi trách, mày đi ta bà ở đâu không hà, sao không viết về rạch Bồ Tời? Tôi đã hỏi, ở đó có gì vui? Cậu tôi cười, có nhà, xóm chừng 10 nóc nhà, thêm 10 cái chòi lá giữ vuông nằm rải hai bên rạch. Rạch thì nhỏ như con mương ranh từ sông rạch rập, chạy thẳng qua lung dừa. Ở đây nhà nào cũng nghèo, nghèo bằng chan nhau, cho nên họ buồn bằng ngang nhau khi gió chướng về. Cái gió làm người ta ngậm ngùi, biết sắp hết năm, thêm một tuổi, tiếc muốn chết. Ở đó còn có người, nhiều người, những con người có một trảng trời mênh mông mà cả đời chẳng mấy khi thảnh thơi ngước mặt ngó trời. Những con người có một mùa gió tơi bời nhưng không một lần thơ thới hít lấy cái hương xuân của trời đất. Ai cũng có nhà nhưng quanh năm phải dầm dãi ngoài đồng đất. Bởi ở đó toàn là nông dân, tính luôn ba tôi. 60 tuổi không lúc nào móng chân thôi đóng phèn, 60 tuổi không lúc nào đôi tay thôi cầm cày cuốc. 60 tuổi ba tôi về hưu, bỏ chuyện chức tước qua một bên, bỏ chuyện làm thơ, lá rụng nhà anh, lá rụng nhà em qua một bên, vác lều vác chõng vô rạch Bồ Tời làm vuông nuôi tôm. 3 năm chắc đất quê vợ đã đủ thành đất nhớ, nên 5-7 bữa về thăm con cháu, chừng nửa ngày đã nhấp nhổm muốn đi. Ở đó ba tôi có căn chòi không lúc nào ngớt khách. Cô Bảy Hạnh ở thư viện tỉnh còn định mở thư viện văn hóa xóm ở đó. Chòi nhỏ, có tivi, cassette. Điện dẫn từ ngoài sông ra 220 còn chừng 150, bóng đèn đỏ lòm, bình thủy để ở vách chòi luôn chứa đầy nước nóng, trà cũng sẵn, bánh ngọt để kề bên. Cũng ở chỗ này, một bữa sáng mấy ông bạn già bạn trẻ của ba tôi tụm lại uống trà, tháng chạp trên đường đi qua, ghé lại. Một người kêu lên, giọng như thản thốt, như giật mình, như hỏng dè. Trời, mới đây mà tháng chạp rồi, lụi hụi là tới Tết. Mau vậy, mau quá ha. Rồi có người thở dài, vậy hết năm nay cũng chưa trả nợ được. Kìa cậu, cần gì nói chuyện nợ, nội nghe 2 tiếng tháng chạp thôi là bao nhiêu chuyện cần làm sòng sọc tới, làm cỏ, tỉa kiển sân trước, cỏ rửa, quét vôi 10 mấy nắm mộ vườn sau, sửa sang nhà cửa, để sập xệ vậy coi đâu có được. Rồi cũng phải đi sắm đồ mới cho tụi nhỏ, tính coi ăn Tết sau đây. Bao nhiêu chuyện đó thôi lo cũng đã bứt gân, tóc tai tơi bời rồi, nhắc làm chi chuyện nợ nần từ mùa chuyển dịch. Nhưng phải nhắc, người Việt mình với Tết giống như con rắn tới kỳ lột da, lột không được, ngắt ngứa hoài, rủ không hết lo phiền, khó chịu lắm. Nợ đã 3 năm, đã tới hạn rồi, nhà nước tử tế không phải như mấy người vay nặng lãi, kêu xã hội đen đi đòi. Vì họ tử tế nên mình phải tử tế với họ. Đây đã bắt đầu mùa tôm thứ 3, bà con ở đây vẫn chưa thấy khá, nghèo hoài. Ba tôi thắc mắc, sao không thấy cái câu chăm làm thì được áo cơm cửa nhà ứng vô đời nông dân ở rạch Bồ Tời ta? Ở đây tuyệt không thấy ai biếng nhác bê tha chơi bời nhậu nhẹt, vậy mà nghèo mới tức. Đêm canh con nước khiêng mái tác ra tác vô, tờ mờ sáng ra đi đổ lúa, rồi suốt ngày lụi hụi vớt rong, múc sình cải tạo ao đầm, trồng lúa, lúa chết thì trồng năng cho có cái tôm ăn. Quần quật tới đỏ đèn đôi chân mới ráo nước, ngồi đón coi mấy ông khuyến ngư phổ biến kỹ thuật nuôi tôm trên tivi đặng học hỏi. Nhưng dụng kỹ thuật nào vô cái đất này cũng trớt quớt, tôm cũng chết thẳng cẳng, hết cách rồi, đất phèn mặn, kinh lại cạn, lấy nước ngọt của sông Gành Hào chảy qua chợ Cà Mau, vô trong này đã đầy rác, con người nhìn còn muốn bệnh, nói chi tôm vốn đã ốm yếu, bệnh hoạn sẵn từ hồi bằng cây kim mai tai. Nên năm đầu chuyển dịch, người xóm mình hỏi nhau, tôm bên đó có chết không, bộ tụi nó chết nữa hả, năm nay hỏi khác, hết chết chưa? cảm giác cũng chai đi. Hồi đó tôm chết còn bàng hoàng, nôn ruột như con trai út của mình bệnh ngặt. Bây giờ thì coi như không rồi, vậy mới sống được. Cũng như ngày xưa, lúc còn làm ruộng, nghe giá lúa lên xuống thất thường riết cũng quen. Ba tôi đọc báo cho mấy ông bạn chòi nghe, nhà nước thừa nhận chuyển dịch cơ cấu từ trồng lúa sang nuôi tôm, cho đến nay thống kê chỉ 30% có lãi, còn lại là quà và lỗ. Ai cũng vỗ đùi khen, sao mấy ổng chịu thiệt vậy không biết, chớ mấy chuyện thất bại rồi nghe im re, như cảng cá nè, nhà máy đường nè. Rồi ai nấy rờ rờ cái cằm, ngậm ngùi, vậy là bà con thất đều, chứ đâu riêng gì Rạch Bộ Tời mình. Ở đây có nhà dì ba, từ Tết rồi tính lại mới bán tôm được 400-500 ngàn. Mấy mùa trước còn giăng lưới cá phi bán cóc ken, mùa này không có cá mà kho quẹt. Cả nhà sống được nhờ nghề hạ bạc, chài lưới dưới rạch, con gái dì đi làm mướn dài dài xóm. Nhà nào cũng xoay qua làm việc khác để mua gạo, củi, mắm, muối. Ba tôi cuốc đất, trồng cà, ớt, trồng cải bẹ xanh trên bờ vuông, ngày tưới hai buổi, hai buổi na cái thùng đi siêu siêu trên cánh đồng chang chang nắng gió. Ba nói, cực một chút vậy mà có tiền mua trà bánh. Chị em tôi biểu ba sống khổ quá, bỏ vuông đi. Ông lắc đầu, bỏ là bỏ từ mấy năm trước, sống ở trỏng quen rồi. Tao mà khổ gì, nhiều người còn khổ hơn. Cậu Tư biết tuốt, ở đầu xóm kết luận, xóm mình nghèo hoài là tại tội đếm. Mọi người cười cậu xàm xí. Mở ngoặc, chú thích, từ mới, chưa có trong từ điển tiếng Việt, đóng ngoặc. Hỏi đếm gì mà có tội, cậu nói đếm tôm. Ở đâu người ta trút lú tôm đổ cái xào vô cần xé, nhảy soi sói, chớ ở đây tụi mình đếm mót từng con. Vô con nước, sáng ra nghe nhà này hỏi nhà kia, hồi hôm này được mấy con là rầu, là biết con nghèo hoài đây. Ba tôi làm thơ lại, máu thơ cũng bị nhiễm mặn, ông viết cái gì? Tháng ba, con tôm co rúm dưới bùn, rồi cái gì? Cả một đời lặng ngụp nông sâu. Tôi nhớ đại khái như vậy, tôi khen, thơ ba hay, thiệt là mang nỗi buồn lớn lao của người nông dân. Ba tôi cười, hay gì, mấy ông trong bộ tời chê đọc nghe mùi nhưng khó hiểu quá. Cậu Tư biết tuốt, còn biểu sao không làm thơ như vậy. Bữa nay tôm chết thấy buồn, ngày mai tôm chết lòng còn buồn hơn, coi giản dị không? Giản dị mà buồn. Trong những câu chuyện về cái chòi văn hóa của ba tôi, cậu Tư nổi lên như nhân vật chính. Cậu hơi lùn, dáng đi túc tắc, tóc xoăn, hàng ria mép cục cựa mỗi khi cậu cười hì hịch. Cậu nghèo nhưng lúc nào cũng lạc quan tếu, lúc nào cũng nói hơi quá lên. Cậu cười nói, năm nay chịu khó ăn Tết bèo vậy nhưng năm tới khác à ngang. Tôi vừa thả 20 ngàn con tôm giống, giờ chắc còn cỡ 10 ngàn. Chừng tháng 3 tháng 4 tôm trúng bể tai, tôi đãi mấy ông uống bia mệt nghỉ. Trời đất, tôm lội ngoài đầm mà cậu còn biết còn bao nhiêu, hao hớt bao nhiêu, làm như ở dưới lên vậy. Đúng là tài như Sinbad. Ba tôi hơi khó tánh, đôi khi cũng muốn chỏi chơi, nhưng nghĩ cậu là nông dân là vậy, khổ như câu lựu mà không thôi hy vọng, con người mà tắt hy vọng thì chết còn sướng hơn. Nên mới vừa ngồi uống trà than thở chuyện nợ nần đây, mấy cậu đã bảo nhau, thôi đừng buồn, cũng sống được hà, Tết tới thì ăn Tết, bộ hồi nào giờ không biết nghèo là gì sao? Mở ngoặc, nông dân mà không biết nghèo, hỏi ngộ, đóng ngoặc. Thấy vậy chớ, không có sao hết, mót mấy trái dừa ốm nhôm dài nhằn vì nước mặn xuống, lạng ra, bỏ đường vô xào qua xào lại là có món mứt dừa rồi. Nhà tôi còn bịch gừng đém lá kìa, mấy ông biểu vợ lại tôi cho. Lựa củ bự làm mứt gừng, còn lại mấy củ còi, dụng, mua thêm trái khóm vắt lấy nước ra, ngào là thêm được món mứt dẻo. Ráng tới con nước rầm làm gì không được mấy trăm ngàn để mua trứng, bột, nướng mấy ký bánh bông lan, quan trọng là tụi nhỏ có cái để ăn. Con nít mà, có ăn mới vui. Còn tụi mình, ba ngày Tết, có đi đâu xa đâu, lòng vòng lại nhà này chòi kia, nhậu với cá phi xẻ khô, xỉn nằm ngủ, gió trời còn ngon hơn mái lạnh, sướng như tiên. Tỉnh dậy, đã là năm mới, thấy mình tươi mới, thấy bao nhiêu khó khăn trôi qua hết, thấy mình còn ngon lành, còn sức để đi tiếp cái đời nông dân khổ nhọc. Hy vọng con nước tới, lứa tôm tới, mùa tôm tới lại bắt đầu. Cổ tích ngày xưa thể nào cũng có thật. Những con người lam lũ cả đời xứng đáng được trả công. Ăn Tết như vậy, coi có phải thanh thản hơn người thành phố không? Tháng chạp ngoài đó, người ta cũng chạy tơi bời. Thấy cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng muốn có. Vật chất thiệt là cám dỗ, làm cho người ta khổ sở không ít. Cũng là dịp người ta buôn bán mà. Nội chuyện quà biếu cho sếp thôi lo cũng ốm. Mua lạp xưởng cá khô thì sợ người ta cười cho toàn đồ bỏ. Mua rượu tây thì chai coi không được, phải đủ cặp, mà một cặp thì hết lương rồi còn gì. Chưa hết, chuẩn bị quà xong lại mất mấy ngày để chuẩn bị đem đi. Làm sao cái mặt dày dạn cỡ ubi bắn không lũng? Hờ vậy, có khi người ta ngó tay mình chớ có để ý mặt đâu. Nên thí dụ có ai rủ đổi, người bộ tời dễ gì chịu.
Quán nhớ.
Trong đám bạn nhỏ cùng xóm lớn lên tản mát, chỉ nó là người đi xa nhất. Cách núi sông đã đành mà còn cách biển. Bên này bên đó không thể cùng một lúc ngắm mặt trời lên. Lâu lắm nó mới về. Nó bảo, bây giờ xứ mình cái gì cũng khác. Nhờ có tình bạn tụi mày mà tao còn biết đường về. Nhờ một thứ nữa là cái tiệm tạp hóa của dì hai. May cứ nhìn tiệm đó mà tao không lạc. Lối sống văn minh không làm nó quên tiếng tiệm ngày xưa, ngày mà cả nó và tôi còn nhỏ xíu. Ngày nào má nó cũng kêu thằng Út ơi, thằng Út à, chạy lại đằng tiệm mua giùm má chút đồ. Buổi sáng chạy mua tương, mua củi về nấu bữa cơm sớm cho má nó lót lòng, đi phụ hồ, ba đi đạp xích lô. Trưa cả hai người về, nó mua đường cát về khuấy một ca to tướng nước chanh, cả nhà súng lại uống cho đỡ mệt. Chiều xách chai mua dầu về thắp đèn, bữa nào ba nó vui, muốn nhâm nhi với mấy ông bạn, nó đông thêm xị rượu. Nó biết đi tiệm mua đồ từ lúc còn chưa nhận biết mặt của tờ giấy bạc. Ở nhà đưa tiền, nó chạy lại xòe ra mấy tờ bạc bèo nhèo, đưa dì hai. Má con dặn mua hết bao nhiêu đồng muối? Dặn mua ít món còn nhớ, dặn nhiều nó phải vừa đi vừa nhẩm. Gặp cái chạc cây, vấp ngã, quên mất, lại phải mếu máo chạy về hỏi lại. Ở nhà sai biểu cái gì còn mê chơi, dùng dằn, chứ bảo đi tiệm là nó te tái đi ngay. Mua món đồ còn dư một vài trăm, thế nào dì hai cũng thối lại bằng mấy cục kẹo chanh, kẹo dừa xanh xanh đỏ đỏ, ngọt dai dẳng cả một tuổi thơ của đám con nhà nghèo. Tiệm tạp hóa của dì hai cất giữa mé sông, nhà nhỏ, hàng hóa chất đầy ra lối đi, treo lùm đùm liếu điếu không thấy được đầu người. Nhỏ vậy, chật chội vậy, mà dường như hỏi món gì cũng có, gạo, củi, mắm muối thì nói gì, tiệm có cả những thứ năm khi mười quả mới bán được một lần. Chen chúc nhau những kệ cao, kệ thấp, thùng nhỏ, thùng to, hũ sành, hũ mũ. Không có cái thứ tự nào cho món lớn nhất như xịa nia thúng mũng, nhỏ nhất như cục đá lửa, cái dao lam. Bạn tôi nói với tôi rằng, mười mấy năm qua, mỗi lần bước vào những siêu thị hàng hóa bày bán hào nhoáng, nó vẫn thường nhớ tới tiệm của dì hai. Nó nói có một cái gì đó đầy sự sống, ấm áp trong cái quán hàng bề bộn hỗn độn của dì, nên nhớ nhiều lắm. Nhớ đùm cúm gạo treo trên vách, mấy cái keo đựng bánh kẹp, bánh men, cái diệm đựng củ cải muối để kế bên rổ hột vịt. Ở góc nhà là thạp đường mía vàng ong ống. Một lần nó lén lấy tay múc thử, dì hai rầy: cái thằng sao ở dơ ở dái vậy con, sao không nói để dì lấy dao sắn cho. Nó còn nhớ nắp đậy trên cái lon đựng tiền lẻ của dì lúc nào cũng dính dâm dấp bột gạo, bột củ năng. Qua bao nhiêu năm rồi, nó vẫn thắc mắc, tự hỏi làm sao dì nhớ rành vị trí từng thứ hàng hóa trong tiệm của mình. Để người ta hỏi cái gì, dì lẹ làng phăm phăm lôi ra ngay thứ ấy, mà từ cái chỗ đôi khi ta không ngờ tới. Tôi cười: với dì, cái tiệm đó có một trật tự riêng, tụi mình không biết được đâu. Bởi dì đã mở tiệm hàng này từ lúc chúng tôi chưa được sinh ra. Có vài ba cái tiệm như thế cho xóm lao động nghèo, nhưng không cái nào lâu đời như tiệm của dì. Mỗi gia đình trong xóm nhỏ này, ai đi ai đến dì rành hết thảy. Buôn bán lâu năm, dì còn thuộc rành nếp ăn xài của từng nhà. Như cậu ba chỉ thích ăn bí hầm dừa với đường mía, vừa ngọt vừa thanh. Dì chín mê món cháo trắng ăn với củ cải xá bấu, sáng nào cũng nấu. Nhà mợ Bảy thích xài xà bông bột hơn loại kem. Với cư dân trong xóm, khi đã vượt qua được đận cơm ngày hai bữa thiếu trước hụt sau, ai cũng tự hỏi, hồi đó sống sao được nếu vắng những tiệm buôn bán lẻ trong xóm mình ha? Làm ngày nào đủ chi ngày ấy? Đủ 2 ký gạo, 200 đồng muối, 500 đồng đường, với bột ngọt, tương, chao, lắc nhắc, vụn vặt, không người bán biết mua ở đâu. Rồi mấy đứa con gái đỉnh đoản như tôi vất vả biết chừng nào, đôi khi không lấy được chồng chứ không phải chuyện chơi, vì lâu lâu vô bếp một lần, đang nấu canh, kho cá, tá quả lên trong nhà hết đường, hết muối, sai đứa con nít chạy lẹ ra tiệm mua về nêm vẫn kịp, thiệt hú hồn, may quá. Lớn lên, xa nhà, đi rày đây mai đó, nhớ về xóm cũ, từng cái cây ngọn cỏ, con đường, dường như mỗi thứ đã trở thành một phần đời. Cả cái tiệm tạp quá bình dị, mộc mạc của người đàn bà quá chồng hiền hậu, mà cả đời chẳng đứa nào quên tên gọi, dì Hai. Nó lại thăm, dì Hai than lúc này già cả rồi, con mắt ngó không thấy đường, đêm nào cũng nghe đau nhức mình mẩy. Dì nắng bóp tay nó, cái bàn tay chuyên môn lén quẹt đường mía ăn. Khen lúc này con lớn quá, mập ra. Nó cười, thì mười mấy năm rồi còn gì, sớm xưa trở thành phố thị, hàng quán tiếu tích mọc lên, mọi thứ đã đổi rồi, sao gì với cái tiệm của gì không thay đổi gì hết vậy? Dì Hai cười, nếu cái gì cũng đổi hết thì bay biết đường đâu mà về. Tôi thấy chút xíu nữa nó đã rớt nước mắt, nó nén lòng, miếu máu cười, bảo: lâu quá, không ăn kẹo của tiệm dì Hai, dì bán cho con 500 kẹo đi dì. Dì cười, cái thằng, buôn bán gì, lâu lâu con mới về, dì đãi. Rồi dì lụm cụm lấy cho nó một dốc kẹo dừa. Hồi xưa, nó cũng mê chỉ mỗi món kẹo dừa, mê tới mức cả hàm răng súng hết tròi. Chợ bên đường. Giống như đống lửa rơm nghi ngút khói bên đường, những cái chợ nhỏ làm ấm lòng kẻ rong ruổi trên những con đường đầy bụi và sương, nắng và gió. Chờ đợi ngót 25 năm sau chiến tranh, Cà Mau mới có đường về năm huyện. Những con đường còn hoang vắng, thô sơ, một mình một ngựa, nổ chạy rong chạy ruổi lóc cóc xuyên qua những cánh đồng gốc rạ tươi thơm. Hai bên đường là bờ sậy, bờ chuối rậm rì. Làng quê yên ả, những ngôi nhà im sẫm buổi sớm mai, người lớn ra đồng, trẻ con ngồi đọc ê a bên cửa sổ. Mấy con chó cò lông vàng, lem luốc, vừa ngửa cổ sủa rân trời, vừa rối rít đuổi theo đằng sau xe, lòng tự dưng thấy lạc lõng, cô độc lạ lùng. Chú thích, chó cò, tiếng địa phương, chỉ chó gầy ốm, còi cọc. Đọc tiếp. Rồi chợ, chợ trước mặt, ôi, ấm lòng làm sao những ngôi chợ nhóm bên vệ đường. Chợ lúc nào cũng nhóm ngay đầu cầu, trước cơ quan xã hay đầu cống đá vào xóm kinh. Như người phụ nữ chân quê, chợ nhỏ nhoi, hiền hậu, trầm tính, dịu dàng. Mấy rổ hàng con, mươi người phụ nữ tay lắm áo lem ngồi với nhau là thành chợ. Đông nữa, 20-30 người cũng gọi là chợ. Không cần lặn lội khuya lơ khuya lắc như đi chợ thị xã, cứ chờ cho sáng ra, bắt nồi cơm lên bếp cái đã, rồi đủng đỉnh xách hàng ra chợ. đã hiểu nhau về hết thảy nỗi nhọc nhằn, nên người mua không nặng nề mặc cả bon chen, người bán cũng chẳng đanh đá chua ngoa như kẻ chợ. Hình như họp chợ chỉ để trao đổi, san sẻ với nhau những gì mình có. Bán đi những trái dừa khô để mua lại mớ rau càng cua về trộn dầu giấm, chấm mắm kho. Bán mấy trái khổ qua đắng để mua ít đỉnh cải bẹ xanh về nấu với mớ cá rô mề mới giăng lưới được sáng nay. Cả cá, cả rau, cả trái đều bán theo mớ. Hiếm hoi lắm, có gì có được cây cân đòn loại 12 kg. Trái cân lò dò đặt trên cái đòn đã mòn những khía, tỏ con mắt cũng không thấy số ký nằm ở đâu. Ôi, có hề gì chuyện nặng nhẹ đông đo, lòng người ta tin nhau đầy ắp kia mà. Buổi sáng sao mà dậy mùi thơm nồng hăng của rau húng lủi, húng cay, rau cần nước, cần rừng. Bày ra đó không phải chăm chăm trong chừng hàng quá, chị em chụm lại rôm rã với nhau chuyện chồng con, chuyện hàng xóm, ruộng lúa, vườn cây. Chuyện xóm quê mà, nói biết chừng nào cho hết. Thành ra, chợ không chỉ để bán gà, bán cá, bán rau củ trong vườn nhà, mà còn gửi gắm thông tin cho nhau, nên chợ ít người mà vui, mà thấm đượm nghĩa tình, cũng vì lẽ đó. Chợ không chỉ độc đáo vì bản sắc bình dị, nó còn độc đáo ở những mặt hàng mà nó bày ra. Thì mớ tép rong ôm một bụng trứng xanh rờn, còn ướt rượt nước mới cất gió từ dưới kinh lên đó. Thì mớ cá lòng tông, liềm kìm, cá mè con nhảy tung nhảy tóe, nhảy đến tróc lớp dãy ống ánh ra. Thì kìa, rổ trái giác trái tròn tròn, bóng mẩy như viên đạn cu ly. Chú thích. Trái giác, loại trái mọc quang, nhỏ bằng đầu ngón tay cái, khi chín có màu đen, có vị chua, thường dùng nấu canh chua. Viên đạn cu ly, viên bi thủy tinh mà trẻ con thường chơi. Đọc tiếp. Rồi những cọng năng trắng muốt thơm ngai ngái mùi bùn, mùi nước trên đồng. Những thứ này ở thành phố có thèm cũng chịu thua, có lang thang hết chợ này sang chợ khác tìm kiếm tảo tần chưa chắc có. Trên những con đường mới mở còn lơ thơ nhà, lơ thơ hàng quán, đi một đoạn xa ơi là xa, thèm hơi người thì gặp chợ, hỏi làm sao không vui. Qua chợ bên đường, lòng nghĩ, thôi, làm như mình chưa biết gì về luật giao thông, không nhóm chợ nơi đây thì nhóm ở đâu bây giờ? Đường xá chờ mấy mươi năm mới có, phải kéo nhau ra đó ngồi buôn bán, phô bày bộ mặt tươi mới của nông thôn, tiện thể dòm xe qua lại cho vui chứ. Bây giờ có kéo nhau xuống đập dưới kia mà nhóm chợ, anh bạn mình làm sao mà trông được cái cổ cao cao, cái cười giòn tan, tươi tắn của cô nhỏ bán hàng, rồi nhớ hoài, nghe ngọt ngào hoài. Thì ra, giữa những quãng đường xa ngái, chợ còn có nhiệm vụ là nhóm lên một bếp lửa đời cho cuộc hành trình bớt xa đi. Tôi lần nào qua chợ cũng giật mình, làm như gặp lại người nào đó mà lâu lắm rất quen nhau. Hình như má, hình như chị, mà hình như giống hệt mình đang ngồi đó, quanh mình ngọt ngào buổi sớm mai trong. Ngậm ngùi hưng mỹ. Hôm trước gặp chị khoe đang viết cái ký nhớ đồng. Tôi hỏi dặn chơi, nhớ đồng là nhớ những gì? Chị cười buồn, nhớ lúa, nhớ vườn, nhớ dòng nước ngọt ngào năm cũ. Nhớ cái hồi dân xứ chị nghèo, nhưng trong bồ có lúa, ngoài vườn có rau, dưới ao có cá. Hồi nghèo mà thanh thản, chưa phải chịu cảnh nợ nần chồng chất đến nỗi hột muối chén cơm chai nước mắm bà con ăn đều là từ tiền dây hết. Thú thật là hôm ấy tôi đã cười thầm trong bụng, nghĩ làm gì mà khổ dữ vậy, chắc cái chị này nói quá lên. Nhưng rồi tôi đã đi Hưng Mỹ chị à, ở đó tôi thẹn thò nhận ra Hưng Mỹ là đây, thị tường là đây, cái quê xứ anh hùng này chẳng có gì khác xa lời chị kể. Hưng Mỹ quê chị nằm giữa Phong Lạc và Phú Mỹ, ba xã vòng tay quay lấy đầm thị tường. Đây là vùng căn cứ nổi tiếng hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Anh là người Cà Mau, nếu anh từ hai cuộc chiến tranh thần thánh ấy ra, hẳn anh còn nhớ cái vị ngọt đầm của những hạt cơm được gặt từ những cánh đồng quê xứ này. Nhớ những người dân áo giá, chân bùn nhưng một lòng theo đảng, theo cách mạng. Nhớ hàng ngàn cái hầm đào dưới những vườn dừa bạc ngàn mà người Pháp, người Mỹ không tìm được lối vào vì miệng hầm nằm trong trái tim mỗi cụ già, em nhỏ. Họ dũng cảm, kiên cường, hào sảng, rộng rãi mà cũng rất giỏi giang. Chúng tôi tin rồi chị ơi, thương quá chừng bà con Hưng Mỹ, nhất là những người mẹ, người chị. Khách vừa đặt chân đến thềm nhà đã hối hả bắt nồi cơm lên bếp, biểu làm gì làm cũng ăn bậy ba hột cho vững dạ ngang con. Lời mời tình cảm hồ hởi đến mức mình không nỡ chối từ, dù cái thanh âm của cái lon sữa bò chạm vào đáy thạp gạo nghe cồn cào xót xa trong bụng. Thương quá chừng bà con Hưng Mỹ, chị Ngờ ơi, 30 tháng 4 này nữa là tròn 29 năm hòa bình. Con đường quốc lộ về ngang qua xã vẫn ca hoài bài đường chỉ đẹp khi còn dang dở. Xã có 3.911 hộ, đã ngót 251 hộ nghèo, 13 ấp thì một ấp rưỡi chưa có lưới điện. Ai sai ai biểu mà cái nghèo vẫn còn tận tụy với Hưng Mỹ dữ vậy, không biết. Thì tôm chết triền miên, chết suốt 3 mùa chuyển dịch rồi, hỏi dân làm sao không nghèo. Ở ấp rau dừa C, thậm chí chẳng có được con đường lành lẽ để nối các xóm với nhau, nên ấp giống như một cái đảo nhỏ. Mùa mưa, nước ngập các mương ranh, mỗi nhà là một ốc đảo nhỏ hơn. Những năm 68-72, nơi đây là căn cứ cho nhiều cơ quan trọng yếu của tỉnh như dân y, quân y, binh vận, ban chính trị tỉnh đội. Với cách mạng, chén cơm bà con từng xẻ nửa, hạt muối chia đôi. Vậy mà giờ đây, cái cảm giác bị quên lãng đau đáu trong lòng. Coi lại, rau dừa C chưa có công trình phúc lợi công cộng nào gọi là được con mắt. Đường không, cầu cũng không. Có ngôi trường tiểu học dựng tạm bằng cây lá tạm bợ từ hồi bão số 5, giờ đã bẹo xẹo như răng ông già. Mùa mưa, trường ngập lúc mắt cá học trò. Coi lại, những người đã từng sống, chiến đấu ở đây đã chẳng ai trở về thăm để cùng ăn với nhau nồi cháo cá, cùng uống với nhau ly rượu, nhắc chuyện xưa, cái hồi bà con rau dừa mình nghèo mà tốt quá trời đất. Chẳng ai trở lại. Bây giờ đất này còn nghèo hơn trước, cái nghèo lừa mị người xứ xa, lừa mị những ông quan kinh lý ưa kiểm tra lớt lớt. Chú Sáu Tấn nhà ở Kinh Ngang bảo, trời ơi, cô đừng thấy bà con cất nhà máy tôm mới cáo, dưới bến có xuồng có máy mà lầm tụi này vào. Cô phải vô tới trong bếp để coi hũ gạo, coi túi tiền của tụi tôi. Nó trống trơ thôi, coi có cái vỏ vậy chứ trong ruột tan nát hết. Nhà chị Võ Thị Nga nằm trong số đó. 3 năm chuyển dịch, tôm chết triền miên, nợ hơn 10 triệu ở ngân hàng. Không sống được trên 5 công ruộng nhà, chồng chị làm thợ mộc kiếm tiền mua gạo. Anh vái hoài, vái trả hết nợ anh cạo đầu. Rủi quá, tới bây giờ tóc vẫn còn nguyên. Anh chị có 4 đứa con nhưng 3 đứa đã thôi học. Chị chỉ cậu con trai đầu lòng của mình, giọng rười rượi. Tội nghiệp thằng nhỏ, học hết lớp 12 rồi mà không có tiền, tôi bắt nó nghỉ. Tương lai của nó, tôi coi như xong rồi. Trí tật nguyền do sốt bại liệt hồi 6 tháng tuổi, biết mình không làm được việc đồng áng như người khác, em dùng sức vào việc học. Nhưng cái mơ ước trở thành bác sĩ đã tan mau như mây, phủ phàng như chẳng có cái hồi mẹ cõng em tới trường ngày 2 buổi, như chẳng có những đứa em tình nguyện nghỉ học để cha mẹ dành dụm cho anh. Chị Nga rưng rưng nước mắt. Còn nhỏ Út, con nước nào cũng dái ông bà phò hộ cho trúng vuông để được đi học tiếp. Mà không biết chừng, hồi sáng này bán tôm được 24 ngàn, có nhiêu đó mà phải lo gạo, dầu hôi, nước mắm. Đưa ông chồng tôi bỏ túi đi làm chỗ xa, hỏi tiền đâu cho nó. Tôi làm mẹ mà, đau chứ sao không cô? Gần đó một đổi đường là nhà chú Bảy Chà, được coi là nghèo nhất ấp. Đó là một căn nhà nhỏ và rách tả tơi, đến mức khi bước vào tôi muốn rơi nước mắt. Nhà có ba bộ vạc giá đắp bằng ván vụn chừng bốn lớp. Hai cái võng cũng tưa tải như sơ mướp. Chú nói, trận mưa đầu mùa hôm rồi, tụi nhỏ ướt hết, phải cuốn mùng chạy, mà chạy chỗ nào cũng dột. Rồi chú nghẹn lại, khổ như chó. Tôi bước vào gian bếp ngoi ngóp khói, ngó nồi cơm trộn khoai bắt đầu lên tim. Gia đình chú Bảy không đất canh tác, sống bằng cách làm mướn, làm thuê. Mỗi tháng, thím Bảy lĩnh tiền chính sách. Chồng trước của thím là liệt sĩ, được 150.000. Hỏi cô con gái tên Trang đã học tới lớp mấy rồi. Cô cười, nghèo quá, mấy anh em không ai biết chữ. Rồi cô lặng lẽ nhìn ra sân, chỗ những đứa trẻ đang chơi, lê lết cái mông trần trên đất, tóc cháy vàng, gầy gò, khô khóc. Hỏi anh Nguyễn Đồng Khởi, trưởng ấp rau dừa C, về việc nhà chú Bảy chưa được cấp sổ nghèo. Anh trả lời, các ấp khác trong Hương Mỹ mình đã có rồi, nhưng riêng rau dừa C vẫn chưa. Tại sao mà kỳ vậy hả? Tại hồi làm thủ tục, ban chính sách nhập nhằng làm lộn hai cột thoát nghèo với còn nghèo, nên phải chờ làm lại. Ở đây cũng có vài chuyện hơi bị lãng xẹt hả? Chị ngờ, ví dụ như chuyện kéo điện, một xóm nhà lẽ ra phải cắm 20 cột, nhưng dự toán thế nào chỉ cắm có 18, thành ra còn sót lại một khúc xóm, bà con phải xúm nhau tự mua điện giá trên trời mà chất lượng thì ở dưới đất. Buồn cười, tới đây thì con Tư Lý Trí xuất hiện và chúng tôi cãi nhau. Cứ mỗi lần được nghe những quan điểm trái ngược nhau từ người dân và chính quyền, nó lại tới để giữ cho bạn thật tỉnh táo. Tụi viết văn hay sống theo tình cảm, có lúc cũng không nên. Nên thấy cái cảnh tôi sụt sịt cảm thương, nó nhảy sổ vào. Ở xã người ta nói ông Bảy này nhậu nhẹt tối ngày, mấy đứa con thì hỗn hào, phá làng phá xóm, đừng thèm thương. Tôi hỏi, nếu bạn là chú thím Bảy, sinh ra những đứa con như vậy, bạn có buồn không? Trang hơn 20 mà thân hình như 13-14, Dương 11 tuổi mà thua cậu bé lên năm, nhà lại nghèo như vậy, hỏi chú có buồn không? Và nếu thiệt những đứa trẻ này không được tử tế lắm, có phải vì chúng thất học, chúng thiệt thòi không? Còn Từ Lý Trí im lặng, nhưng nó không chịu thua, nó đang tìm lý lẽ để tranh luận tiếp, tranh luận dài dài. Nên chúng tôi vẫn phải lườm lườm ngó nhau khi nắng cuối mùa đang đỏ úa trên đầu. Chúng tôi vòng qua chợ rau dừa đi thị tường. Cái ấp thị tường của chị Ngờ, của mùa gió chướng, của những bờ kinh bông so đũa nở trắng trong ký ức của chị đây. Chị Ngờ ơi, mà thiệt buồn thay, cũng là thị tường làm tôm thất bát nhất trong số 13 ấp của Hưng Mỹ. Cả ấp có 365 hộ, hết 105 hộ nghèo. Năm nào huyện cũng lên cứu đói chừng 5-30 hộ. Học trò từ cấp 2 trở đi bắt đầu bỏ học, đi làm mướn, mà cũng phải làm mướn xứ khác, chứ đất này ai cũng như ai. Nhiều thanh niên của thị tường bây giờ đang ở biển, ở rừng, mỗi mùa gió chướng cao rau lại cùng cào nhớ quê xứ. Tôi nhớ có lần hỏi chuyện làm ăn của bà con ở quê nhà, chị nói, hồi đó thị tường có ba không, không theo giặc, không bỏ đảng, bỏ cách mạng. Bây giờ tùm lum không, không gạo, không tiền, không cá, không rau cỏ. Môi trường nước mặn quá khắc nghiệt, người ta sống còn muốn le lưỡi, nên gà vịt chim cò cũng vắng que. Qua nhà anh Tám Hải, thấy vẫn còn cặm cái bảng bán đất. Nghe kể thì đã dựng bảng hơn một năm rồi, chẳng thấy ai tới mua, nghĩa là sổ đỏ vẫn ở ngân hàng, nghĩa là món nợ 60 triệu vẫn còn nguyên trân đó. Chúng tôi ra chỗ mũi ông Lục, chỗ mà chị đã từng gọi là đất trắng, mà thương chị thật lòng. Ở đây, cái thứ lau sậy lì lợm là vậy mà ngó bộ sống cũng vất vả. Chúng sờ rờ cháy đến phai cả màu vàng, chị thấy thân sậy trắng bệt ra, rụi ngọn trên những bờ đất khô nẻ. Không có một thứ cây nào khác sống ở đây ngoài những đám lau sậy này, nên trảng đất hoang du tràn đến những bìa dừa xanh thẳm, đằng phía chân trời. Nước dưới kinh trong tới đáy, thấy cả mấy con cá ốm nhằn lội tới lui. Khu vực này gồm 251 hecta, trước đây đất hoang quá, cây tạp mọc thành rừng, máy bay Mỹ rải thuốc mấy lần, đất trở thành đất trắng. Anh Dương Thanh Dũng, trưởng ấp thị trường cho biết, chỗ này bà con mình cũng vừa vào đây khai phá hồi năm 80-81, nghe mấy ông kỹ sư nói cái thứ phèn này độc dữ lắm, nên hồi làm ruộng cũng thất te tua, lúa bắt đầu trổ là quéo ngọn chết queo. Năm 99, nhà nước làm thủy lợi múc đê ông Lục, dân ông Lục năm đó mừng húm vì làm lúa bắt đầu trúng, nhưng cũng được có một năm thôi, bắt đầu chuyển dịch, bà con còn nghèo dữ hơn trước. Mới đây chừng 2 tháng, ở sở thủy sản cũng có người xuống, nghiên cứu coi đất này hợp với cây gì, con gì, quy hoạch ra làm sao để tính lại con đường sống cho bà con, mà chắc cũng lâu. Và sự chờ đợi đã mỏi mòn, nên trong xóm đã có người cho mướn vuông với giá rẻ để qua U Minh thuê đất ruộng. Nói chuyện mướn đất, anh Dũng kể cái hồi cái nước bắt đầu chuyển dịch, dân đầm dơi chạy qua mướn vuông quá trời, tưởng bên này cũng ngon như ở bển, nhào vô mũi ông Lục chừng năm rưỡi đã chạy mất, chạy không kịp trả đất. Rồi anh trùng giọng xuống, tôi thấy phải làm thủy lợi cho ngon, dân mình mới có cơ hội thoát nghèo cô à. Tới đây thì chúng tôi lại cãi nhau nữa, chị ngờ à. Còn từ lý trí nó nói thiếu điều văn nước miếng. Bà con cứ đổ thừa thủy lợi kém nên tôm chết, nên nghèo hoài là không phải. Ngay từ đầu, Hưng Mỹ cũng như cái nước làm đề án là vụ lúa vụ tôm. Tôi nói đúng không? Nhưng bà con mê tôm quá, nên bỏ bê cây lúa, nên đất bạc màu, nguồn nước bị ô nhiễm, nên tôm lụi đầu, nên không có gạo ăn. Tôi nói đúng không? Đó, anh Quỳnh Công Trí, chủ tịch xã cũng có nói đó. Bây giờ đã nghèo túng, nợ nần như vậy mà bà con còn dùng dằng chưa chịu làm vụ lúa vụ tôm. Bà con sợ làm lúa rồi cực khổ hôm sớm chứ gì. Tôi nói đúng không? Tôi không tranh cãi gì hết. Tôi hỏi, bạn còn nhớ cái kinh ngang chỗ nhà chú Sáu Tấn mình vừa đi qua không? Mùa này, kinh cạn chỉ còn non một thước, xuồng chạy qua, sình cặn cồn lên đục ngầu. Nước này thì làm sao bơm vào đồng đây? Ngược lại, bà con cũng không thể tháo nước, sổ phèn khi mực nước kinh thấp hơn cả trong vuông. Nên bạn thấy đó, những cánh đồng trơ nẻ đất như người ta bắt cái chảo lên bếp rồi kho cho cạn. Làm sao tôm không chết thành dịch khi người này vừa bơm nước ra, người khác lại lấy nước vào. Ba tôi làm vuông ở rạch Bộ Tời, đêm nào cũng canh, chờ con nước lớn nửa đêm, cả xóm kinh rủ nhau ra tát. Năm cái máy bơm hút nước chừng nửa giờ đồng hồ, rạch đã cạn trơ lòng. Rồi ai nấy ngồi thừ ra, muốn khóc. Nhà nước còn nghèo, lại thương hết thảy mọi người, nên nạo vét dàn trải ra, không đồng bộ. Có con kinh ngang được múc, nhưng hai kinh dọc thì không, nên nước khó chảy tới lui. Hệ thống thủy lợi như vậy thì làm gì cũng khó. Kỳ công rửa mặn, tháo nước để trồng vụ lúa trên đất nuôi tôm còn khó hơn, vì chi phí cao lắm. Tiền đâu? Tiền đâu khi nợ cũ vay để cải tạo kinh mương hồi mới chuyển dịch, bây giờ vẫn còn nguyên đó, trả lãi còn vất vả, đừng nói chuyện hoàn vốn để vay lại. Người dân Hưng Mỹ nợ ngân hàng trên 30 tỷ đồng, hy vọng trả được rất xa xôi, mờ mịt. Anh Nơi, chạy đò bao ở chợ rau dừa, kể. Ông Trọng ngoài ngân hàng công thương vô đây hoài chứ gì, chả biểu tôi chạy đưa đi lòng vòng để đòi nợ, riết rồi tôi biểu, thôi cha nội ơi, đi hoài cũng đâu có được gì. Rồi mất công cha nội cằn nhằn cử nhữ, coi cái cảnh bà con ở đây, chạy gạo từng bữa còn đuối nói chi trả nợ. Nên có người lên tiếng, phải chi nhà nước chịu lấy đất trừ nợ, tôi buông xuôi cho rồi, chớ bây giờ nhớ tới nợ, ăn ngủ không yên, lúc nào cũng thấy bồn chồn. Chị ngờ ơi, tôi có cảm giác cái nghèo văng ra sẵn những cái bẫy, mà bà con nông dân mình đi luẩn quẩn thế nào vẫn quay về ngay trân chỗ ấy. Những người tốt, những người lam lũ cả đời chẳng được hay chưa được đền đáp. Nhưng lạ là không bao giờ họ tắt đi niềm hy vọng chị ạ. Bà con khoe với tôi, nghe râm ran mùa tôm về dài theo mé đầm thị tường bên Phú Mỹ. Bên đó mấy năm nay cũng khổ, nhưng bây giờ coi bộ đỡ lắm rồi. Nghe mấy ông thầy coi nước nói năm nay tôm tép khá lắm đây. Tôi chưa mường tượng được về mấy ông thầy coi nước, không biết có giống thầy bói không, Không biết có phải là những lời an ủi giật nhau đứng dậy rồi bị đồn đại ra không? Nhưng tôi biết ơn mấy ông lắm lắm khi nhen lại cái khát vọng sống trong lòng người Hưng Mỹ. Sống để mà bước tới.